Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 48 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu, sự tái lâm của Ngài. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 14, từ câu 61 đến câu 62. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 14, từ câu 61 đến câu 62. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng Đức Chúa Giê-xu làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi, ấy chính ngươi là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Phần triển khai bài học. Có những lúc nói ra chân lý có thể phải trả giá rất đắt, thậm chí còn nguy hiểm nữa. Giả sử bạn được mời làm nhân chứng cho phiên tòa xét xử một nhân vật mafia, bạn nhận được những cuộc điện thoại vô danh hăm dọa báo trước những gì có thể xảy đến nếu ra làm chứng, bạn tính sao đây? Một trong những danh xưng mà cơ đốc nhân đầu tiên gọi Chúa Giê-xu chính là đấng làm chứng trung tín. Họ thấy Ngài là đấng phát ngôn cho Đức Chúa Trời với lòng trung thực và trung thành không chuyển lai. Khi nói như vậy, họ đang khẳng định lời Ngài phán về sứ mệnh Ngài đến để thực hiện. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh ra và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hãy ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Giăng chương 18, câu 37. Loạt bài Gặp Chúa Giê-xu đã giải luận lời dạy của Chúa về rất nhiều đề tài. Hôm nay là bài cuối. Chúng ta gặp lời dạy của Chúa Giê-xu dưới dạng lời chứng cá nhân. Một trong những trường hợp đáng lưu ý nhất về sự thành tín làm chứng của Ngài xuất hiện trong tòa xét xử Ngài trước tòa công luận. Đó là lúc Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm hỏi, ấy chính ngươi là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Từ cách Chúa đáp lại, chúng ta học được rất nhiều về ý nghĩa của việc phải nói ra sự thật và làm một nhân chứng trung tín. Trước hết, đòi hỏi phải can đảm. Chúa Giê-xu biết rõ điều một mất một còn trong phiên tòa này. Sự kiện Ngài bị bắt lén lút trong ban đêm cho thấy trước chuyện chẳng lành. Ngài biết sự đố kỵ cay đắng của nhà chức trách tôn giáo và sự giận dữ của họ trước những điều Ngài đã dạy dỗ và tuyên bố. Khi bị xét xử, Ngài đã nghe những lời vu cáo của rất nhiều nhân chứng giả dối. Rõ ràng, chính sự hiểm ác chứ không phải công lý đang lộng hành trong phiên tòa này. Vì khi có câu hỏi, ấy chính ngươi là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Chúa Giê-xu đã thấy rõ câu trả lời sẽ được đón nhận thế nào. Đây là dịp để kẻ thù của Ngài khao khát tìm kiếm lâu nay. Như vậy, ngoài người can đảm thì còn ai dám nói lên sự thật? Ai cũng có thể thẳng thắn trung thực khi ở giữa những người bạn đầy cảm thông và hậu thuẫn mình. Rất dễ để giảng giải cho người ta một giáo lý khi họ đã tin rồi và đã sẵn sàng lắng nghe. Nhưng nói ra chân lý là một thách thức khi người nghe của chúng ta sợ và ghét điều chúng ta sắp nói. Khi ấy, sợ hãi ập đến khiến chúng ta câm lặng và nói mập mờ. Chúng ta sợ bị trả đũa bởi những người mà đáng lẽ chúng ta phải vạch trần. Chúng ta rút lui vì sợ mất mặt. Sợ bị tẩy chay giữa vòng những người không tán thành hay những người chỉ trích chúng ta gây rối. Chúng ta sợ bị mọi người bỏ rơi. Nếu được ủng hộ nhiều và ở địa vị cao bao nhiêu thì chúng ta lại càng sợ phải liều bỏ mọi điều khi nhân danh chân lý. Chúa Giêsu khi bị xét xử, Ngài không hề có hy vọng nào được giải thoát. Chẳng có ai hậu thuẫn cho Ngài. Những người duy nhất sẽ nghe câu trả lời tối hôm ấy là những người đang hăm he tiêu diệt Ngài. Không những các lãnh đạo của dân chúng chống Ngài, mà đằng sau họ còn có cả cường quyền của đế quốc La Mã. Nếu Ngài tuyên bố trước tòa công luận rằng Ngài là Đấng Mêsia, sự chết sẽ đến với Ngài là chắc chắn. Nhưng Ngài đã phán, ta chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Ngài dám nói cho những kẻ vu cáo Ngài chính xác điều họ đang tìm. Động cơ của sự can đảm trong trường hợp của Chúa Giêsu là vì Ngài chắc chắn và tin quyết không lay chuyển rằng lời Ngài đã rao giảng là chân lý. Chúng ta có thể ngạc nhiên khi đọc đến lời tự làm chứng này của Chúa Giêsu trước mặt Cai-phe, vì mãi đến lúc này, mắt dẫn phát quả Chúa Giêsu rất dè dặt đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chính Ngài. Vì vậy, phúc âm này có lúc đã được gọi là phúc âm của bí mật. Chúa Giêsu dường như miễn cưỡng bày tỏ Ngài là Đấng Mêsia. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau, các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nó ra vì chúng nó biết Ngài. Mác chương 1, câu 34. Chúa Giêsu nói với người phun đã được Ngài chữa lành. Hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai. Khi những người đau khổ khốn cùng gieo mình xuống trước mặt Ngài kêu lên, Chúa là con Đức Chúa Trời, Ngài nghiêm khắc truyền lệnh, chẳng cho họ tỏ Ngài ra. Sau khi Ngài kêu con gái Giê-ru từ kẻ chết sống lại, Ngài nghiêm khắc truyền những người chứng kiến không được phép để ai biết chuyện này. Và bạn có thể hình dung nỗi kinh ngạc của Simon Phi-e-rơ khi ông thốt lên lời tuyên xưng, Thầy là Đấng Cứu Thế. Liền sau đó, ông nghe Chúa ra lệnh không được nói cho ai khác. Vì sao Chúa Giê-su tránh không muốn cho đám đông biết Ngài là Đấng Mê-sia? Về Đấng Mê-sia rất khác với ý niệm của Ngài, và Ngài không muốn khuyến khích những hy vọng của chủ nghĩa dân tộc hoặc những kỳ vọng cách mạng. Sự dè dặt của Ngài chắc chắn không có ý Ngài nghi ngờ về địa vị của Ngài. Điều đó rất rõ ràng trong vở kịch vụ xử án này. Trong suốt cuộc xử án, mạng sống của Chúa Giêsu lâm nguy, nhưng Ngài cũng đang mang lấy lời thề long trọng. Ngài bị thầy tế lễ ra lệnh phải thề trước mặt Đức Chúa Trời rằng lời làm chứng của Ngài là đúng. Tính cách và uy tín của Ngài đang gặp nguy. Thầy tế lễ thượng phẩm nổi giận, ấy chứ ngươi là Đấng Cứu Thế, còn Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Ngài trả lời, ta chính phải đó. Không mập mờ, không nói lanh quanh chút nào cả. Trong hoàn cảnh ràng buộc quan trọng nhất đó, Chúa Giêsu đã làm chứng rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, là hy vọng của Israel, là cứu Chúa của thế gian. Rất nhiều người khi chịu áp lực tột độ đã tuyên bố nhiều điều về bản thân mà chúng không đặt nền tảng trên sự thật. Tuy nhiên, điều không thể nghi ngờ vào đâu được là chính Chúa Giêsu tin vào điều Ngài nói. Có thể nào tưởng tượng người thành thật trong sáng đến thế lại tự khai mang, đặc biệt khi chỉ cần trả lời khác đi thì đã cứu được mạng sống của mình. Cũng có người bảo những cơ đốc nhân đầu tiên rao giảng sự phục sinh của Chúa Giêsu là những người đã nhầm lẫn hoặc điên. Nhưng liệu có hợp lý không khi bảo rằng những nhà tuận đạo ở thế kỷ thứ nhất này là những người cố ý lừa bịp? Có đủ mọi hạng người cuồng tín trên thế giới, nhưng tìm đâu ra hạng người sung sướng chịu chết vì một điều mà họ biết rõ là dối trá? Chúa Giêsu biết chắc chắn Ngài là cứu Chúa đến từ trời và hy vọng duy nhất của thế gian, đến nỗi Ngài đã tuyên thệ điều đó và đóng ấn lời chứng ấy bằng chính huyết của sự sống Ngài. Cuối cùng, lời kết luận có thể hoặc là Cai-phe và những người còn lại đã đúng khi kết án Ngài phạm tội lầm ngôn, hoặc Chúa Giêsu đúng là toàn bộ những điều Ngài tuyên bố. Một đặc điểm nữa của lời làm chứng trung tín này là Chúa Giêsu tin quyết chân lý cuối cùng sẽ thắng. Ngài vẫn chưa thỏa mãn khi trả lời câu hỏi của thầy tế lễ thượng phẩm. Bằng một câu khẳng định, Ngài tiếp tục báo trước sự kết thúc đời này và sự tái lâm của Ngài. Ta chính phải đó, các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Đối với những lãnh tụ Do Thái, lời Chúa Giêsu tuyên bố là Đấng Mêsia là phạm thượng vì họ không thấy bằng chứng nào xác nhận cả. Họ nghĩ, nếu đây là đấng chịu sức dầu của chính Đức Chúa Trời thì chắc chắn Ngài sẽ bên vực và minh oan cho. Trái lại, Chúa Giêsu này chẳng phải là người chinh phục, cũng không phải là người bên vực đất nước để chống lại dân ngoại đạo. Giêsu này chỉ có vài môn đồ rất hay chao đảo. Những người thật sự quan trọng trong Israel thải đều chống lại Ngài. Thật phạm thượng biết dường nào khi cho rằng gã bất hạnh cô đơn này đang bị xét xử để lãnh án tử hình lại có thể là đấng Messiah đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Đương nhiên, lâu nay Chúa Giêsu vẫn cung cấp bằng chứng theo nhiều cách trong suốt cả chức vụ của Ngài. Người mù đã được sáng khi Ngài rờ đến, người què bắt đầu đi được trở lại, người phong được sạch, những kẻ bị hà hiếp và bị xiềng xích đã được giải thoát, ngay cả những người chết cũng được sống lại. Các lãnh đạo tôn giáo cố tình làm ngơ mọi chuyện này. Giờ đây, họ muốn Ngài đích thân nói cho họ nghe rằng Ngài là đấng Messiah. Trên thực tế, Ngài đã bảo, đúng vậy, ta chính là đấng ấy. Và đây sẽ là bằng chứng cho các ngươi thấy, sẽ đến một ngày các ngươi chính mắt nhìn thấy Đức Chúa Trời tôn cao con Ngài làm Chúa muôn loài. Các ngươi sẽ nhìn thấy đấng mà các ngươi đã đầm. Các ngươi sẽ nhìn thấy Ngài ngự trên mây trời mà đến trong quyền năng và vinh quang. Nói cách khác, Chúa Giêsu đang bảo rằng chính Đức Chúa Trời sẽ khẳng định lời tuyên bố này trong ngày sau rốt. Đối với cơ đốc nhân ngày nay, lời chứng trung tín không những ra từ lòng can đảm và biết chắc chắn về chân lý mà còn ra từ niềm trông cậy chắc chắn rằng chân lý này của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng. Chúa Giêsu đã đối diện trọn vẹn với sự chết, nhưng biết rằng Đức Chúa Trời sẽ là đấng bên vực Ngài bên kia cõi chết, và biết rằng cả thế gian một ngày kia sẽ biết điều ấy. Khi chúng ta tin đằng sau sự tranh đấu chịu khổ này chính là lời khen được lắm của Chúa, tin rằng bên kia cõi chết là sự phục sinh chắc chắn và tin rằng mục đích thánh của Đức Chúa Trời không thể thất bại được, thì chúng ta cũng có lòng tươi mới để làm chứng trung thực. Một ngày kia, có lẽ rất chóng đến, chân lý của những lời Chúa Giêsu phán sẽ được khẳng định. Ai biết tin lành thì dám tin rằng bí mật của cả cõi lịch sử sẽ được bày tỏ khi trần gian nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu, khi mọi đầu gối đều quỳ trước Ngài và mọi lưỡi đều xưng Ngài là Chúa. Tại kỳ chung kết mọi sự, chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, vì sao phiên tòa xét xử Chúa Giêsu nếu Ngài trả lời sự thật thì sẽ hết sức nguy hiểm? Câu hỏi thứ hai, vì sao lâu nay Ngài muốn giấu thân phận của mình mà Ngài hôm nay lại làm chứng thẳng thắn như vậy? Câu hỏi thứ ba, niềm hy vọng Chúa Giêsu thực sự sẽ trở lại trần gian này trong quyền năng và vinh hiển có thể căn cứ trên những cơ sở nào? Quý thính giả vừa nghe xong những bài học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Trong chương trình Cùng Bạn Học Kinh Thánh tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những bài học Kinh Thánh theo các sách khác trong Tân Ước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tìm nơi chốn nào niềm tin chân lý, tìm đâu hỡi anh, ngày tháng trôi mãi vùi theo khói mây, mãi mê hư danh hỏi xa trần thế, tâm tôi đầy bao dối gian, sầu đau triền miên, hận thù ngấn cao, nào có ai biết tìm đâu lối đi. Dương trần đầy đau thương cay đắng.